This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ thủ đô Washington. Ban Việt ngữ cùng Kính Hòa kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang đến với buổi phát thanh từ 9 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, truyền đi trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Hôm nay, thứ Năm, ngày 11 tháng 6 năm 2015, chương trình luôn được bắt đầu với bản tin chi tiết về Việt Nam và thế giới. Trong phần thời sự, tiếp tục kêu oan sau 3 năm ngồi tù là trường hợp đáng chú ý của Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn. Người Khmer Krom tại Campuchia đề cập tới việc bị mất quyền tại miền đất Nam Bộ ở Việt Nam. Quỹ phục vụ cộng đồng toàn cầu và học sinh mù Quảng Trị. Nhưng trước khi trình bày những đề tài này, mời quý thính giả nghe bản tin chi tiết đầu giờ tối thứ Năm ngày 11 tháng 6 năm 2015 sau đây.
Cùng với Trung Khang, tôi là Nguyễn Khanh xin được gửi đến quý vị thính giả bản tin tối ngày thứ Năm. Thưa quý vị thính giả, Chính phủ Việt Nam hoan nghênh mọi đóng góp mà các quốc gia trong và ngoài khu vực đang thực hiện với mục đích bảo vệ hòa bình và duy trì ổn định ở Biển Đông. Đó là nội dung phát biểu của ông Lê Hải Bình, là phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam đưa ra trong cuộc họp báo hồi chiều nay ở Hà Nội. Ông Bình nói rằng những sự kiện tích cực trong những ngày vừa qua, thí dụ như bản tuyên bố chung của nhóm G7 phản đối việc Trung Quốc cải tạo đảo ở Biển Đông, đã chứng tỏ sự quan ngại của cộng đồng thế giới trước những hành động đơn phương mà Bắc Kinh đang làm. Ông cũng nhấn mạnh là những hành động này chỉ gây bất ổn cho khu vực.
Cũng trong cuộc họp báo, ông Lê Hải Bình cho biết tàu Tân Hải 517 của Tổng Công ty Dầu khí Ngoài khơi Trung Quốc đã ra khỏi hải phận Việt Nam từ hôm mùng 8 tháng 6, tức hôm thứ Hai đầu tuần này. Xin nhắc lại, con tàu này từng vào vùng biển cách đảo Bình Ba thuộc tỉnh Khánh Hòa có 20 hải lý, và lực lượng cảnh sát biển cũng như lực lượng kiểm ngư của Việt Nam đã giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của con tàu Trung Quốc.
Cũng liên quan đến căng thẳng đang xảy ra tại Biển Đông, Chính phủ Philippines cho biết là họ sẽ phổ biến một cuốn phim tài liệu nói về chủ quyền lãnh hải của họ ở trong vùng Biển Đông, với mục đích xác định lập trường và thu hút sự chú ý cũng như sự ủng hộ của cộng đồng thế giới. Nói với báo chí ở Manila sáng ngày hôm nay, phát ngôn viên Chak Jose của Bộ Ngoại giao Phi cho biết là cuốn phim tài liệu này cũng được đưa ra với mục đích là trình bày cho người dân Phi biết rõ những gì mà chính phủ đang làm để bảo vệ chủ quyền lãnh hải. Xin được thưa thêm ở đây là hồi năm 2013, Trung Quốc đã từng phổ biến một bộ phim dài 8 tập, trong đó nói về chủ quyền của họ ở vùng Biển Đông.
Trở lại với tin tức Việt Nam là phần tin liên quan đến kinh tế do Hải Ninh phụ trách.
World Bank hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2015. Thông tin này được đưa ra trong báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu được công bố 6 tháng một lần. Theo báo cáo này, tăng trưởng kinh tế trên toàn thế giới trong năm nay chỉ đạt mức 2,8% so với mức 3% đưa ra hồi tháng Giêng. Nguyên nhân là do giá dầu thô và hàng hóa cơ bản giảm xuống. Ngân hàng Thế giới cũng cảnh báo thị trường đang phát triển, phải đối mặt với nhiều thách thức, từ giá hàng hóa thấp đến khả năng vay lãi tăng cao. Tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, World Bank dự báo giảm nhẹ về tăng trưởng ở mức 6,7%. Riêng Việt Nam, tổng sản phẩm quốc nội được cho là chỉ tăng 6% trong năm nay và tăng lên mức 6,2-6,5% trong 2 năm tới. Trong khi đó, tại phiên họp Diễn đàn Kinh tế hôm thứ Ba vừa rồi, Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố muốn kinh tế Việt Nam phát triển lên tới mức 7% cho tới năm 2020. Việt Nam để lọt hàng tỷ đô la nông sản và hàng may mặc từ Trung Quốc. Dựa theo thống kê số liệu từ Liên Hợp Quốc, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Thành, giám đốc chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright nói rằng có tới 10,2 tỷ đô la hàng dệt may và da giày của Trung Quốc đưa vào Việt Nam mà không được thống kê. Trong số này có tới 6,6 tỷ đô la hàng hóa thành phẩm, tức là quần áo may sẵn. Sai lệch này đã được một đại biểu Quốc hội Việt Nam là ông Mai Hữu Tín nói đến trong phiên họp hôm thứ Hai vừa rồi, gọi đó là nguyên nhân khiến báo cáo nhập siêu của hai nước chênh lệch tới 15 tỷ đô la. Xin nhắc lại, Tổng cục Hải quan Việt Nam cho rằng tỷ lệ nhập siêu từ Trung Quốc năm 2014 là gần 29 tỷ đô la, con số mà Bắc Kinh đưa ra là 43 tỷ đô la.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc ông Tập Cận Bình đã tiếp lãnh tụ đối lập Miến Điện là bà Aung San Suu Kyi. Tân Hoa Xã chỉ nói là cuộc gặp diễn ra ngày hôm nay ở Đại sảnh đường Nhân dân Bắc Kinh, nhưng không cho biết chi tiết của cuộc thảo luận. Dù vậy, một số nhà quan sát châu Á cho rằng việc ông Tập Cận Bình đón bà Suu Kyi ở Đại sảnh đường Nhân dân chứng tỏ là chính phủ Bắc Kinh coi trọng vai trò của bà trong việc duy trì mối quan hệ thân thiện giữa hai quốc gia, vì địa điểm đón tiếp là nơi mà lãnh đạo Trung Quốc thường dùng chỉ để đón nguyên thủ của các nước bạn. Bà Aung San Suu Kyi đến Bắc Kinh hồi chiều ngày hôm qua trong chuyến đi kéo dài 4 ngày theo lời mời của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Một sự kiện đầy bất ngờ khác xảy ra ngay sau khi bà Suu Kyi đến Bắc Kinh là lực lượng dân quân Kokan thân Trung Quốc đơn phương quyết định ngưng bắn, tạm thời chấm dứt những cuộc giao tranh với binh sĩ Miến kéo dài từ đầu năm tới giờ ngay tại khu vực nằm sát biên giới Miến và Trung Quốc. Trong bản tuyên bố gửi cho báo chí, lực lượng dân quân Kokan nói rõ một trong những lý do khiến họ quyết định ngưng bắn vì Bắc Kinh muốn tái lập ổn định. Trong thời gian giao tranh diễn ra, Trung Quốc nhiều lần phản đối việc đạn từ Miến bắn sang giết cư dân ở bên này biên giới. Phía quân đội Miến thì cho rằng có cựu binh Trung Quốc tham gia trong lực lượng Kokan. Một viên chức của Bộ Thông tin Miến nói với đài chúng tôi là chính phủ Miến biết quyết định của dân quân Kokan, nhưng nói thêm rằng chưa thể nói là lực lượng này sẽ thực hiện đúng những gì họ hứa.
Và cuối cùng, thưa quý vị thính giả, thông cáo mới nhất do Bộ Y tế Nam Hàn phổ biến cách đây chừng một giờ đồng hồ cho hay là đã có 10 người chết vì bệnh MERS, tức là hội chứng suy hô hấp Trung Đông. Thông cáo này cũng nói là ngày hôm nay lại có thêm 14 ca lây nhiễm mới, nâng tổng số người bị nhiễm bệnh lên thành 122 người. Cũng ngày hôm nay, Ngân hàng Quốc gia Nam Hàn đã quyết định giảm lãi suất xuống mức thấp nhất là 1,5%. Thống đốc Lee Jung-jeong của ngân hàng cho biết quyết định này được đưa ra là nhằm xây dựng ổn định kinh tế trước những ảnh hưởng bất lợi do chứng bệnh giết người này gây nên. Một biến chuyển khác nữa là mặc dù Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi chính phủ Nam Hàn đừng tiếp tục đóng cửa trường học, nhưng ngày hôm nay vẫn có tới hơn 2.600 trường đóng cửa, và có lẽ là sớm nhất là phải thứ hai tuần tới mới mở cửa hoạt động trở lại. Ngoài ra, chúng tôi cũng nhận được một tin cho hay là Sở Y tế Hồng Kông đang theo dõi rất sát tình trạng sức khỏe của hai người bị nghi là nhiễm bệnh sau khi họ mới từ Seoul trở về.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia, bao gồm Miến Điện, Cambodia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ánh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ một quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vừa rồi là bản tin chi tiết. Kính thưa quý vị, sau hơn 3 năm phải thụ những mức án tù nặng, nhóm Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn đồng lòng làm đơn yêu cầu giám đốc thẩm vì cho rằng mình bị hàm oan. Gia Minh trình bày trong bài sau đây.
Người đứng đơn gửi chánh án Tòa án Nhân dân tối cao yêu cầu tiến hành giám đốc thẩm cho nhóm 25 người thuộc Phật phái Ân Đàn Đại Đạo là bà Võ Thị Thanh Thúy, vợ ông Phan Văn Thu hay Trần Công. Ông này là người sáng lập và cũng là người bị án cao nhất, mức chung thân. Bà Võ Thị Thanh Thúy trước khi ra Hà Nội để nộp đơn trong tháng 6 cho biết như sau.
Thời gian dài hơn 3 năm rồi, nhưng mình cũng không có thấy họ đụng chạm gì tới, quan tâm gì tới vụ án của mình hết á. Cho nên là ông xã ở trong đó, không những ông xã mà tất cả mọi người ở trong đó đều làm đơn gửi lên qua sự giúp đỡ của cán bộ ở trong trại á, họ cũng giúp đỡ mình gửi đơn giúp gìn cho mình. Tất cả các anh em ở trong tù cũng cho biết á, là cán bộ ở trại mỗi cái nơi mà họ ở á, thì họ cũng biết được cái chuyện án của mình, cho nên họ cũng như vậy giúp đỡ cho mình ghê lắm. Cho nên là tất cả mọi người thân ở nhà ai ai cũng đồng lòng viết đơn để gửi lên. Tại vì ở dưới này họ sự rất là oan ức. Vì vậy cho nên mình muốn đến một cái nơi cao hơn, mong sự chiếu soi của họ xem xét lại cái vụ án của mình. Mình mong mỏi một điều được giải oan cho tất cả mọi người.
Bà vợ của ông Võ Thành Lê, một trong những người thuộc nhóm bị kết án thuộc Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn, cũng trình bày việc phải làm đơn giám đốc thẩm trong vụ án này.
Gia đình chúng tôi nằm ở trong cái Hội đồng Công án Bia Sơn ấy, có những cái việc oan nghiệt, có nghĩa là ở trong cái chính quyền bây giờ nó không có phải là như ở từ nước tự do, cho nên chúng tôi cũng muốn, chồng tôi cũng ở trong cái tù chính trị á, cho nên giờ tôi cũng muốn cho anh em biết được là cái vấn đề là tu hành và muốn giúp đỡ giùm cho anh em ở trong tù được thả tự do, xét lại cho vấn đề là tụi tôi không có làm gì hết, chỉ có vấn đề lập đạo tu hành thôi.
Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, một cựu tù nhân lương tâm từng bị giam chung với một số thành viên của phái Ân Đàn Đại Đạo tại trại giam An Điềm, tỉnh Quảng Nam, bày tỏ hoan nghênh về việc những người trong cuộc làm đơn giám đốc thẩm bởi họ không làm gì nên tội theo như cáo buộc từ phía cơ quan chức năng.
Tôi rất là đồng ý với cái việc xin giám đốc thẩm của ông Trần Công ạ. Một cái vụ án oan, rất là oan, oan sai vô cùng. Thực ra thì họ không có làm chính trị, họ cũng không có hoạt động dân chủ nhân quyền đâu. Họ chỉ là những người mà làm đạo giáo thôi. Mà cái đạo giáo này thì là do ông Trần Công, ông ấy sáng lập ra.
Những người bị bắt trong vụ án Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn chỉ qua một phiên sơ thẩm gần như trọn một năm sau khi cơ quan chức năng ập vào khu du lịch sinh thái Đá Bia phong tỏa và bắt đi những người bị cho là chủ chốt. Vợ của ông Võ Thành Lê cho biết lại, trong phiên sơ thẩm tất cả những bị cáo đều không được trình bày điều gì.
Xử là xử oan, xử là xử bắt buộc, không cho mình trình bày những cái gì mà của mình làm mà cứ họ ép vào cái thế của họ thôi.
Bà Võ Thị Thanh Thúy cũng trình bày lại lý do vì sao không có kháng án để phúc thẩm mà nay lại làm đơn giám đốc thẩm.
Sau khi tự án họ phán luôn cái bản án trước tòa là coi như là từ đó là mình tới bây giờ là mình mới bắt đầu mình làm cái này là lần đầu tiên này. Hơn nữa mình cũng không có rành về cái vấn đề luật pháp. Mà cái lúc mới xử của mình á, thì tất cả mọi người ai ai cũng cứ nhìn ở trong cái bản án, ai cũng sợ hết á. Họ thấy đề khi cái một hoạt động nhằm lật đổ chính quyền cho nên ai cũng sợ. Nhưng sau một thời gian dài họ cũng thấy cái vụ án mình cũng lớn, cho nên họ cũng tìm ra thật hư như thế nào. Sau đó họ thấy cái chuyện của mình quả thật là oan ức, cho nên họ giúp đỡ cho mình. Nói chung là các luật sư cũng vui vẻ lắm. Họ giúp và chỉ dẫn cho mình cái cách viết đơn để mà gửi đi. Mình đưa cái bản án với mình tường trình lại tất cả các sự việc của mình xảy ra. Rồi họ bắt đầu nương dựa vào cái đó họ viết cho mình theo đúng luật pháp của nhà nước Việt Nam.
Ân Đàn Đại Đạo được ông Phan Văn Thu, Trần Công sáng lập từ năm 1969. Dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, giáo phái này phát triển từ miền Trung xuống đến khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Vào lúc phát triển nhất đã có 14 ngôi chùa và hàng chục nghìn Phật tử theo Ân Đàn Đại Đạo. Những người theo giáo phái này có cựu kinh minh triết là giáo lý. Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa sau một thời gian chung sống trong tù với một số tín đồ Ân Đàn Đại Đạo đưa ra nhận xét về họ cũng như những tâm tình của họ với ông.
Họ hiện đại tử tế lắm. Nó thực ra thì họ cũng sống rất là khép kín. Ví dụ như là tôi cũng trao đổi với họ là cái bản án oan uổng như vậy. Nếu mà 1-2 năm thì các anh còn chờ đợi được. Từ đây càng là 10-15 năm cả. Mà oan uổng như vậy mà tại sao các anh không nói gia đình khiếu kiện thì họ cũng không nói rằng là tôi thì giống như là Phật dạy đấy. Cái bông sen nó càng gần luôn thì nó càng sáng, nó càng đẹp thì chúng tôi cứ chịu. Và theo như lời của ông thủ lĩnh ấy, thì cộng sản nó cũng không có thể tồn tại được đến năm 2016, 2017 gì đâu. cho nên chúng tôi cũng không có cái chuyện khiếu nại cái vụ án. Chúng tôi chỉ chờ cái lời tiên tri của ông Nguyễn Bình Khiêm thành để chúng tôi ra thôi. Và họ còn khẳng định là anh cứ ra trước đi thì chắc chắn là chúng tôi sẽ ra sau. Cái niềm tin của họ thì tôi cũng không dám phê phán anh ạ, nhưng mà cái vụ án của họ mà cái tình trạng xã hội, nền chính trị của Việt Nam như thế này thì tôi e rằng cái niềm tin của họ không thể thực hiện được, và nếu mà để nguyên thì họ chịu một cái án tù quá là oan uổng.
Trong nhóm 25 người thuộc Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn bị bắt và kết án tù, đa phần là những người trên 50 tuổi, có 10 người đã ngoài 60. Ngoài ông Phan Văn Thu Trần Công bị kết án tù chung thân, tổng số năm tù của những người còn lại là 309 năm và 110 năm quản chế. Lý do họ bị tòa tỉnh Phú Yên tuyên những mức án nặng như thế vì có 22 người bị kết tội âm mưu lật đổ chính quyền theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam và 3 người bị buộc tội tàn trữ sử dụng mua bán trái phép vật liệu nổ. Trước khi bị bắt, những người này tham gia xây dựng khu du lịch sinh thái Đá Bia tại khu vực đèo Cả, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Dù lúc ấy chưa hoàn thành, nhưng đó là nơi được nhiều người đến tham quan. Từ khi vụ án nổ ra, cơ quan chức năng cho phong tỏa và bỏ hoang phế, khiến người trong cuộc hết sức đau lòng vì bao công khó của họ đã bị xóa sạch, thế rồi lại còn bị rơi vào vòng lao lý.
Và bây giờ là phần thời gian dành cho Một đời sống người Việt khắp nơi do Thành Trúc trình bày.
Quỹ phục vụ cộng đồng toàn cầu Global Community Service Foundation, một tổ chức NGO có trụ sở tại tiểu bang Virginia, miền Đông Bắc Hoa Kỳ, đã tới vùng Quảng Trị của Việt Nam từ năm 2004. Với tôn chỉ giáo dục, sức khỏe, nâng cao thu nhập cho người khuyết tật, người dân tộc thiểu số và người bị thiệt thòi trong xã hội, từ 2010, Quỹ phục vụ cộng đồng toàn cầu đã hoàn tất việc xây dựng những nhà sinh hoạt cộng đồng cho người dân tộc thiểu số Paco và Vân Kiều ở Quảng Trị. Về mảng giáo dục, từ 2010, Quỹ phục vụ cộng đồng toàn cầu cũng xây lên 2 trường tiểu học dành cho trẻ Paco và Vân Kiều. Hai dân tộc chiếm tỷ lệ 80% dân cư hai huyện miền núi Quảng Trị là Đắk Rông và Hướng Hóa. Anh Hồ Văn Phương, cán bộ văn hóa huyện Đắk Rông, trình bày rõ hơn.
Người Vân Kiều, Rú Vân Kiều ở Đắk Rông đến bây giờ cũng tầm 25.000. Người Bắc Cộng tầm khoảng 15.000. Trong cái tư duy về áp dụng khoa học kỹ thuật, họ chưa có những điều kiện kinh tế, họ vẫn còn nghèo. Những phong tục lạc hậu vẫn còn tiềm ẩn trong người dân. Bởi vậy là trong cái cách họ kiếm ăn được ngày hôm nay thì người ta không thể về ngày mai, mà chủ yếu là dựa vào rừng núi để sống. Những cái tài nguyên đã có từ sông suối núi đôi vậy.
Chính vì thế, hai trường tiểu học kiên cố mà Quỹ phục vụ cộng đồng toàn cầu xây cho con em Paco và Vân Kiều là hai điều kiện quá tốt để giúp nơi này tiếp cận với bên ngoài.
Chưa thì con em ngày xưa là không có trường để học. Những ngôi nhà trên mưa bão thì nước ngập và lũ thì người ta không học được, nhưng có những cái ngôi nhà bên trại như vậy thì nó rất là tốt và con em trong trời mưa gió vẫn học được và số lượng để học ngày càng nhiều hơn. Như vậy là có điều kiện cho họ được học và đến trường có cơ hội họ để giao tiếp với bạn bè, với thầy cô giáo, khi họ có thêm kiến thức để xóa đi được cái nghèo và có cái chữ để họ phải tiếp xúc với xã hội tốt hơn. Bởi vì người Bắc Cô vẫn kêu ở vùng xa thì người đã ít tiếp xúc với người miền xuôi. Nhiều người lớn tuổi người ta không biết tiếng ở dưới đồng bằng, có trường dạy đó thì người ta được xét chữ phổ thông, chữ biết.
Năm 2012, từ nỗ lực gây quỹ tại Washington DC, Quỹ phục vụ cộng đồng toàn cầu hoàn thành được dự án hòa nhập dành cho trẻ mù và trẻ khiếm thị với một trường bán trú có tên Trường Khiếm thị Quảng Trị tại thành phố Đông Hà. Chuẩn hóa giáo dục tiểu học và kỹ năng sống dành cho học sinh mù và khiếm thị trên địa bàn Quảng Trị là mục đích chính của dự án. Vì là một chương trình hòa nhập, Trường Khiếm thị Quảng Trị đặt dưới sự quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh là cơ sở 2 của Trường Trẻ Khuyết tật Quảng Trị. Trường được thiết kế đầy đủ tiện nghi, nhấn mạnh đến sự liền mạch và thu ánh sáng tự nhiên tối đa để các em khiếm thị, tức là còn nhìn thấy được chứ chưa mù hẳn, có thể di chuyển dễ dàng bên trong tòa nhà. Ngôi trường bán trú mà Global Community Service Foundation GCSF gọi là phần cứng của dự án còn được tài trợ và trang bị một thư viện tân tiến gồm máy tính cùng những dụng cụ trợ giảng dành cho giáo viên phụ trách trẻ mù và trẻ khiếm thị. Anh Nguyễn Xuân Tâm, trưởng văn phòng dự án Quỹ Phục vụ Cộng đồng Toàn cầu tại Quảng Trị, cho biết dự án giáo dục hòa nhập dành cho trẻ mù và trẻ khiếm thị khởi nguồn từ lúc giám đốc GCSF, bà Marsha Selva, bắt đầu triển khai chương trình hỗ trợ dành cho Hội Người Mù tỉnh Quảng Trị. Trong những hội đó, anh Tâm nói tiếp, người ta chủ yếu hỗ trợ các chương trình nâng cao thu nhập dành cho người mù và người khuyết tật lớn tuổi.
Trong Hội Người Mù Quảng Trị thì họ còn nuôi một số cháu, tạm gọi là nuôi và dạy ở mức độ rất là hạn chế, bởi vì trình độ của những người nuôi dạy cháu chủ yếu là chăm sóc rồi dạy một số kỹ năng sống. Thì ở bắt đầu từ đó thì đến chính thức đến năm 2010 thì cộng đồng toàn cầu mà bắt đầu xây dựng hình thành hành liên đới liên kết với các em về hệ thống giáo dục của Việt Nam để cho các em được hưởng hệ thống giáo dục như các bạn bình thường của mình. Từ đó tổ chức liên hệ với Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành thực hiện một chương trình hòa nhập này.
Đây cũng là những trẻ kém may mắn mà Quỹ Phục vụ Cộng đồng Toàn cầu từng nghĩ đến việc chữa trị, những mong trả lại ánh sáng cho đôi mắt các em. Thế nhưng
các em khiếm thị thì tâm nhìn nó chỉ hạn hẹp thôi. Thường ở đây thì nhiều em khiếm thị bệnh nhân thì sẽ mù, bởi vì một số cái bệnh của tán rất khó chữa. Tổ chức rất cố gắng nhưng đưa các em đi bệnh viện nhưng mà bác sĩ nói là không thể can thiệp được, giúp các em có khi lực tốt hơn.
Dự án giáo dục hòa nhập dành cho trẻ mù và trẻ khiếm thị tại Quảng Trị bao gồm hai giai đoạn, được gọi là phần cứng và phần mềm. Vẫn lời anh Nguyễn Xuân Tâm.
Phần cứng triển khai từ 2011, hoàn thành trong năm 2012, đó là xây dựng trong một cái trường học chuyên biệt dành cho trẻ mù và khiếm thị. Tại thời điểm đó thì chưa có một trường học nào chuyên biệt dành cho trẻ mù và khiếm thị cả.
Sau khi bàn giao qua Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Trị, trường bán trú mà GCSF xây dựng được đặt tên là trường trẻ em khuyết tật cơ sở 2 nhằm phân biệt với trường trẻ em khuyết tật cơ sở 1 do chính phủ lập ra trước đó để chăm trẻ câm điếc, thiểu năng và chậm phát triển trong địa phương.
Về mặt kiến trúc và về cả mặt chất lượng nữa, đây là một ngành chất lượng xây dựng tốt và cách người ta thiết kế thì rất là chuyên biệt dành cho trẻ khiếm thị và mù. Một yêu cầu xuyên suốt trong quá trình thiết kế. Do đó mà nếu so với mặt bằng, đây là một tòa nhà có thể gọi là quy chuẩn nên mặt dành cho người khiếm thị và mù.
Phần thứ nhì, tức phần mềm của dự án giáo dục hòa nhập dành cho trẻ mù và trẻ khiếm thị mà Quỹ Phục vụ Cộng đồng đã thực hiện là hai đợt tập huấn nâng cao năng lực. Qua đó, các chuyên gia từ trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu và trường Đại học Sư phạm Sài Gòn được mời đến huấn luyện chuyên môn cho hơn 30 giáo viên của trường trẻ em khuyết tật tại Quảng Trị. Bên cạnh đó, trên 30 giáo viên tiểu học và trung học cơ sở trong địa bàn tỉnh, dù chỉ dạy ở trường ngoài và không chuyên trách trẻ mù hay trẻ khiếm thị, cũng được mời tham dự khóa tập huấn này.
Một chương trình như vậy thì phần mềm là phần quan trọng nhất. Phần mềm về quyết định cái năng lực chất lượng của giáo dục, tổ chức đã thực hiện hai chương trình tập huấn lớn, bao gồm tập huấn chuyên sâu hay là tập huấn chuyên biệt. Đối tượng là các giáo viên ở trường trẻ em khuyết tật, dù năng lực còn hạn chế trong việc hỗ trợ cho các em mù và khiếm thị. Phần thứ hai tức là về mặt giáo dục hòa nhập thì tổ chức tập huấn dành cho các giáo viên ở trường cấp 2 nhưng mà là các trường bình thường chứ không phải là trường khuyết tật, để bảo đảm cho các giáo viên ở trong các trường cấp 2 bình thường có thể nhận một lớp từ 2 đến 3 em khiếm thị vào học chung với những em bình thường. Như vậy các em sẽ có một cái giáo dục hòa nhập thực sự, có thể đi lên theo cái chương trình giáo dục của Việt Nam, tức là hết cấp 2 thì có thể lên cấp 3 và có thể lên đại học Nhật. Cái đó hướng về mặt lâu dài và nó mang tính bền vững gắn liền với trách nhiệm của Sở Giáo dục.
Mục tiêu cao nhất của dự án giáo dục hòa nhập là tất cả các học sinh mù, học sinh khiếm thị tại Quảng Trị phải dần dần hội nhập vào các trường phổ thông bình thường, phải được hưởng sự bình đẳng giáo dục như con em khỏe mạnh. Sau hết, mục tiêu về lâu về dài của dự án giáo dục hòa nhập là thúc đẩy, hỗ trợ Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Trị có đầy đủ năng lực và chế tài để có thể hoàn toàn đảm nhận và thực hiện công tác hội nhập của trẻ mù và trẻ khiếm thị trong thời gian tới. Giám đốc Global Community Service Foundation, Quỹ Phục vụ Cộng đồng Toàn cầu, văn phòng chính tại Virginia, bà Marsha Selva, cho Thanh Trúc biết, tính đến lúc này, GCSF đã đào tạo được 15 giáo viên hòa nhập tại một trường trung học cơ sở để họ có thể nhận học sinh mù và khiếm thị vào lớp của mình. Bên cạnh đó, 20 giáo viên trường khiếm thị Quảng Trị cũng sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp trong công việc dạy dỗ kiến thức cũng như kỹ năng sống cho các em. Hiện tại, GCSF đang tìm kiếm ngân quỹ để năm học sinh mù và khiếm thị được ở lại trường hầu tiếp tục đi học hòa nhập trường cấp 2 cùng các bạn sáng mắt. Đây là nỗ lực từ ba phía. Một là GCSF đảm nhận gây quỹ để lo tiền ăn ở và chi phí sinh hoạt cho năm em này. Hai là trường khiếm thị lo chi phí chăm sóc, bảo mẫu, luyện kỹ năng sống. Ba là trường cấp 2 được chọn sẽ trả lương giáo viên dạy cho các em này. Từ quận Fairfax, tiểu bang Virginia, nơi đặt bản doanh quỹ phục vụ cộng đồng toàn cầu, bà giám đốc Marsha Selva.
That project is so amazing.
Thật là tuyệt, tôi không thể tự hào hơn được nữa. Đây là lần đầu tiên chính quyền địa phương, trường học địa phương và một tổ chức ngoài chính phủ như GCSF có thể làm việc chung với nhau. Cũng là lần đầu tiên đưa được 5 học sinh mù và khiếm thị hòa nhập vào trường cấp 2 của chính phủ. Nếu giả sử chỉ có một học sinh thì chúng tôi cũng không nản lòng, bởi mục đích tối hậu của dự án là học sinh mù và học sinh khiếm thị ở Quảng Trị, bất kể giỏi hay kém. Tất cả đều có thể đi học ở các trường bình thường như các trẻ bình thường khác. Cũng không chỉ nhắm đến việc trẻ mù, trẻ khiếm thị được cơ may ngồi học trong các lớp bình thường. Điều tôi muốn trình bày về dự án hòa nhập này là học sinh mù địa phương chỉ mong có được cơ sở vật chất tốt, chỉ mong được truyền đạt kỹ năng sống để có thể tự mình giúp mình bước vào đời. Đó là khởi thủy sự dấn thân của GCSF vào Quảng Trị.
Nhưng Quảng Trị không phải là nơi duy nhất có người dân tộc nghèo, có trẻ thiếu ăn, trẻ mù hay trẻ khuyết tật. Tại sao nơi này của miền Trung lại được GCSF chiếu cố đặc biệt gần 11 năm nay là câu hỏi mà Thanh Trúc đặt ra cho bà Marsha Selva.
Khi đến Việt Nam lần đầu tiên năm 92, thì công việc của tôi lúc đó là tìm kiếm một chương trình du lịch hấp dẫn khách tới đất nước này. Lúc ấy tôi nhớ đa phần khách đến Việt Nam là cựu quân nhân và những người dạy học. Nhiều người trong số đó cũng như tôi, háo hức muốn biết về đường mòn Hồ Chí Minh, về Quảng Trị, về DMZ vùng không kích tự do thời chiến Việt Nam. Rồi mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn khi chúng tôi xin được cấp phép hoạt động như một NGO. Chẳng là vì từng đưa nhiều cựu chiến binh cũng như người dạy học về Quảng Trị, tôi có được mối giao hảo tốt đẹp với Sở Ngoại vụ địa phương. Việc được cấp chứng chỉ hoạt động không khó mấy, nhất là khi chính quyền địa phương biết mục tiêu giúp đỡ lâu dài của chúng tôi cho tỉnh nhà của họ. Hơn nữa, với tôi, làm việc tại vùng đất trước kia là khu vực bỏ ngỏ cho bom đạn là điều gì đó đặc biệt trong mối quan hệ Mỹ-Việt sau thời chiến. Có đi quanh vùng Quảng Trị mới thấy chiến tranh đã để lại bao khó nghèo cho vùng địa đầu chiến tuyến này. Nếu đi Đà Nẵng, vào Sài Gòn hay ra Hà Nội, ít nhiều có thể tìm thấy đôi cái giống cuộc sống nơi đây. Washington DC, nhưng đến Quảng Trị thì chỉ thấy đói nghèo, chỉ thấy nhu cầu cần được giúp đỡ. Chúng tôi quyết định khởi sự làm việc nơi vùng đất khổ này.
Không chỉ có vậy, bà Marsha Selva kể tiếp, chính tâm tình của người Quảng Trị, đặc biệt từ người phụ tá Nguyễn Xuân Tâm đối với quê hương của anh ta đã níu kéo bà ở lại đây.
Tôi hãy còn nhớ lúc nhóm lập văn phòng và thành phố Huế được chúng tôi chọn. Tôi hỏi Tâm liệu anh có thể dọn ra Thừa Thiên Huế để làm việc không? Tâm yên lặng nhìn tôi một lúc rồi hỏi lại, tại sao tôi phải ra Huế nhỉ? Tôi hiểu ngay là Tâm chỉ muốn giúp người quản trị của anh mà thôi. Nếu bạn kiếm được một người chung thủy với nơi chốn họ sinh ra, một người sẵn lòng và tự nguyện giúp đỡ quê nghèo của mình, bạn biết ngay bạn có thể làm gì và phải xây dựng cái gì để hỗ trợ cho người dân nơi đó tiến lên phía trước. Con người và vùng đất Quảng Trị chinh phục chúng tôi như vậy đó.
Ngày nào còn phục vụ cho người thiệt thòi ở Quảng Trị, ngày đó Quỹ Phục vụ Cộng đồng Toàn cầu sẽ còn làm một chiếc cầu nối yêu thương và tương trợ từ Quảng Trị đến miền Đông Bắc Hoa Kỳ này, bà Marsha Selva khẳng định với Thanh Trúc. Một đời sống người Việt khắp nơi tạm ngưng ở đây, Thanh Trúc sẽ trở lại cùng quý thính giả tối thứ Năm tuần tới.
Đến phút này, quý thính giả đang nghe đài trên làn sóng trung bình 1503 kHz, vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn để nghe tiếp chương trình nửa tiếng sau. Cảm ơn quý vị. Liên tục chương trình, kính thưa quý vị thính giả, vấn đề đất đai giữa Việt Nam và Campuchia lại được đề cập đến nhân dịp Khơi Khmer Krom đại sứ Chùa Tháp tổ chức 66 năm ngày mà họ cho là mất quyền quản lý vùng đất Nam Bộ. Từ Phnom Penh, Sơn Trung có bài tường trình sau đây.
Cũng như những năm trước, lễ kỷ niệm ngày pháp các đất Campuchia Krom cho Việt Nam quản lý được tổ chức vào ngày 4 tháng 6 với sự tham gia của gần 3.000 người, trong đó có tu sĩ, học sinh, sinh viên, thanh niên, đại diện các hội đoàn Khmer Krom, các đảng phái chính trị và hoàng gia Campuchia. Phát biểu trong buổi lễ, hoàng thân Sisawat Thomiko nhắc lại các sự kiện lịch sử liên quan đến việc mất đất. Ông còn cho rằng hiện nay Việt Nam vẫn tiếp tục thực hiện chính sách bành trướng thâu tóm Campuchia và người Việt tại Campuchia là một phần của chính sách này. Ông nói: Đại ý, nếu chúng ta nghiên cứu các chiến lược mà họ sử dụng để chiếm đất Campuchia Krom, họ mượn đất để làm căn cứ huấn luyện binh lính trong thời hạn 5 năm. Thế nhưng, trong thời hạn 5 năm đó, họ đưa dân của họ vào sinh sống. Sau đó, họ thành lập bộ máy hành chính để quản lý dân của họ. Chúng ta hãy quay lại hiện tại. Chúng ta thấy rõ ràng rằng, người nhập cư có mặt ở khắp đất nước. Rõ ràng là chính sách được thực hiện hồi thế kỷ thứ 18 và chính sách ở thế kỷ 20-21 là như nhau. Cho dân vào ở, bước tiếp theo là thành lập bộ máy quản lý hành chính. Bộ máy quản lý hành chính này chính là Hội Người Việt. Họ có mặt ở khắp 25 tỉnh thành. Hệ thống hội này chính là bộ máy hành chính quản lý người dân của họ. Hoàng thân Sisawat Thomiko thuộc dòng họ Sisawat cùng với họ Norodom là hai nhánh hoàng gia theo hiến pháp của Campuchia. Ông từng là trợ lý trực tiếp của cố hoàng Norodom Sihanouk. Sau khi vua Sihanouk băng hà, ông bắt đầu bước vào sự nghiệp chính trị và hiện là một nhà hoạt động chính trị thuộc đảng Cứu Quốc Đối Lập. Hồi cuối năm 2014, hoàng thân này từng tuyên bố rằng mọi hoạt động chính trị của ông đều được thực hiện theo di chúc của cố hoàng Sihanouk. Cũng theo hoàng thân Thomiko, ngoài hệ thống hội người Campuchia gốc Việt là hệ thống quản lý dân sự, người Việt còn có cả hệ thống kinh tế, quân sự, hoạt động ngầm trên lãnh thổ Campuchia. Ông còn cho rằng chính quyền Việt Nam âm thầm viện trợ tiền cho người Việt để sống được và chi phối xã hội Campuchia, hoàng thân Thomiko. Đại ý, kinh tế, họ cũng có mặt ở đây. Việt Nam thành lập nhiều ngân hàng, đưa hàng trăm triệu đô la Mỹ để giúp người Việt làm ăn sinh sống tốt. Họ đã có hệ thống hành chính, hệ thống kinh tế và cả hệ thống quân sự nữa. Chúng ta có ai dám khẳng định rằng không có lực lượng quân sự của người Việt ở Vương quốc Campuchia? Trước những cáo buộc trên, ông Châu Văn Chi, Tổng hội trưởng Hội Việt Kiều tại Campuchia không đưa ra bình luận gì, nhưng ông khẳng định Hội Người Việt tại Campuchia của ông là một tổ chức xã hội hoạt động bình thường như các tổ chức xã hội dân sự khác tại Campuchia. Ông Chi nói:
Không, cái đó là việc của ổng, anh không có bình luận vấn đề đó. Yeah. Anh chỉ nói là cộng đồng người Việt anh ở tại Campuchia là sống cả, đa số bà con đã sinh sống ở đây là rất nhiều đời qua tại Vương quốc Campuchia. Tổ chức của hội anh là cũng giống là các cái tổ chức của các cái hội cộng đồng khác ở tại Campuchia này thôi.
Riêng ông Suwanaruk, đại diện tổ chức bảo vệ quyền dân tộc thiểu số tại Campuchia, gọi tắt là Miro, thì phát biểu của hoàng thân Sisawat Thomiko thể hiện quan điểm cá nhân của ông. Hơn nữa, là một chính trị gia, rất có thể ông này phải có những hành động để tranh thủ lợi ích chính trị của mình. Riêng bản thân ông, thì người Việt đến Campuchia chỉ đơn thuần là tìm được một nơi để tiếp tục sống, còn vấn đề người Việt nhập cư để thực hiện mưu đồ chiếm đất thì ông không có căn cứ khẳng định hay phủ nhận. Ông Suwanaruk.
Đại
ý, phát biểu của hoàng thân phần lớn liên quan đến vấn đề chính trị. Ta phải thừa nhận rằng bất kỳ quốc gia nào cũng có người nhập cư cả. Quan trọng là biện pháp quản lý của chính quyền. Nếu theo kết quả điều tra của chúng tôi, thì cho đến nay, người Việt đến Campuchia là để làm ăn sinh sống vì Campuchia có tài nguyên phong phú và nhiều triển vọng phát triển hơn. Riêng việc họ đến để cướp đất Campuchia thì tôi không dám kết luận là có hay không vì chúng tôi không có cơ sở kết luận và chúng tôi cũng chưa bao giờ hỏi họ. Cho đến nay, Hội Người Campuchia gốc Việt, trước đây là Hội Người Việt tại Campuchia, là tổ chức lớn nhất của người Việt tại Campuchia, với mạng lưới phân bố khắp các xã phường thuộc 25 tỉnh thành của Vương quốc Campuchia. Theo thông tin từ báo chí trong nước, thì hội này cũng có nhiều hoạt động liên kết chặt chẽ với chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam, như việc tổ chức sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh mừng Quốc khánh 2 tháng 9. Hồi tháng 9 năm 2014, ông Châu Văn Chi, Tổng hội trưởng Tổng hội Người Campuchia gốc Việt, cũng được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 8. Sơn Trung, tường trình từ Campuchia.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị thính giả theo dõi tường trình của chúng tôi từ Việt Nam với chủ đề xe của người dân bị biến thành rác ở bãi nhà nước.
trường hợp xe của người dân bị cảnh sát giao thông thổi phạt, sau đó tạm giữ xe và mang về bãi xe của nhà nước, bỏ mặc nắng mưa, xe nhanh chóng xuống cấp, khi bị tịch thu là xe tốt, khi lấy ra là chiếc xe không thể xài được, đang làm nhức nhối người dân. Chuyện này có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính vẫn là sự thiếu trách nhiệm, đã thành một căn bệnh trầm kha của ngành công an giao thông nói riêng và các ban ngành trực thuộc nhà nước nói chung. Trong thời gian gần đây, tình trạng xe bị tạm giam một thời gian, trở thành khối sắt vụn đang làm nhức nhối người dân thủ đô Hà Nội. Một người tên Thành, sống ở quận Hà Đông, Hà Nội, chia sẻ.
Quá trình xử phạt nó phải có đầy đủ cái chuyện là nơi cất giữ nhất thiết ở bên thế giới toàn, nhưng mà nó không làm, bọn nó là trái để cái mục tiêu của xử phạt. Cũng như nhà tù là để chặn hành vi của anh, chứ phải để hành hạ. Thì cái việc bắt giữ cái xe máy cất đi là để anh ấy đi có anh một phạt, chứ không phải trả thù hành hạ. Giam giữ lại cái xe này là để anh đem tiền đến một phạt. Anh là vi phạm hành chính, anh không phải tội phạm, anh vi phạm hành chính. Thì cái xe sẽ được giữ cho đến khi nào anh nộp tiền. Thế nhưng mà nó lại đem cái xe ra đứt đấy cho nó phép.
Theo ông Thành, trước đây 2 tháng, con gái ông bị công an giao thông thổi phạt ở đầu cầu Thăng Long, sông Hồng và bị giữ xe vì lý do không mang theo bằng lái. Mặc dù cô gái này đã có bằng lái xe gắn máy, có đội mũ bảo hiểm và có giấy tờ xe hẳn hoi. Sau khi kiểm soát một số thứ trong xe, họ kết luận còi xe không đạt tiêu chuẩn, đèn xi nhan không đạt tiêu chuẩn, mũ bảo hiểm cũng không đạt tiêu chuẩn và mẫu mã xe có sự thay đổi vì có dán thêm đề can hình con chim phượng hoàng. Mức phạt lên đến 2.500.000 đồng. Vì thất nghiệp, gia đình cũng không mấy thoải mái về tài chính, nên con gái ông Thành phải chấp nhận để xe trong bãi tạm giữ của công an, đợi nhận lương hàng tháng, tích lũy đủ mới nộp phạt và mang xe về. Không bàn về chuyện kiểm tra, thổi phạt vô cớ của cảnh sát giao thông khi con gái ông không hề phạm lỗi trong lúc tham gia giao thông. Ông Thành muốn nhấn mạnh về tình trạng chiếc xe sau khi lấy ra khỏi bãi tạm giữ của công an. Theo mô tả của 2 cha con ông Thành, thì không thể nào gọi đây là bãi tạm giữ xe được, mà phải nói chính xác nơi hàng ngàn chiếc xe của dân đang bị phơi mưa phơi nắng, để mục dần theo thời gian và là một cái bãi rác thải công nghiệp. Nghĩa là không riêng gì xe máy mà bất kỳ thứ gì bỏ vào đây đều có thể mục nát bởi cây cỏ tùm, độ ẩm cao, không có mái che, kẽm gai và dây leo quấn khắp nơi, xe cộ bỏ chồng chất, đùn ép nhau trong bãi, khiến cho lớp vỏ sơn bên ngoài nhanh chóng bị bong chóc. Hệ thống dây điện, ống dẫn xăng gặp nhiệt độ cao cũng nhanh chóng thoái hóa, chảy nhựa, làm cho xăng và dầu nhất chảy ra loang lổ trên mặt đất. Nói không may, chỉ cần ai đó vô tình để rơi tàn thuốc vào đây, hoặc dây điện chập tạo ra tia lửa, sẽ lập tức biến bãi xe thành một đám cháy, để từ đó lan tỏa khu vực lân cận. Nhìn bãi tạm giữ xe của công an, chẳng khác nào bãi rác công nghiệp, đó là chưa muốn nhắc đến trò lục xe của nhiều viên công an. Trò lục xe này diễn ra không mấy kín đáo, nhưng chẳng ai dám nói gì. Một chiếc xe mới toanh với mọi phụ tùng đều chính hãng. Khi vào bãi giữ xe, chỉ trong vòng nửa ngày sau, những phụ tùng chính hãng bị tháo mở, thay vào đó là những thứ phụ tùng lô. Khi lấy ra, chiếc xe chạy èo ọp, cả dịch cả tàng, chẳng giống thứ gì. Và bất kỳ người nào bị tạm giữ xe cũng vấp phải những kinh nghiệm đáng sợ này. Ông Thành đặt câu hỏi, vì sao xe ở trong bãi của ngành công an mà lại để bị luộc? Ai có thể vào trong khuôn viên quản lý của công an để luộc xe của dân? Liệu công an giao thông và những viên công an có liên quan đến bãi tạm giữ xe này có liên đới, có to dập với nhau để luộc xe của dân? Đương nhiên là câu hỏi của ông Thành không có ai trả lời được ngoài các quan chức ngành công an. Trong đó, ông Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và ông Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải phải là những người có trách nhiệm trả lời với dân bằng mọi giá. Một cựu cảnh sát giao thông không muốn nêu tên, đang sống ở phố Hàng Bạc, Hà Nội, chia sẻ.
Khi mà làm việc với cảnh sát nên có, tức là tự người dân mình phải có được cái ý thức là mình đề nghị họ phải biết được những cái thông tin là khi mà mình họ nhận xe của mình thì cái tình trạng cái xe như thế nào ấy, thì đề phòng đến lúc mà có chuyện gì xảy ra thì mình có thể làm việc với họ. Và mình sẽ chỉ phàn nàn hoặc mình có đổ lỗi hoặc mình có phê phán chính quyền hay là công an thì họ cũng vẫn sẽ làm thế, vì họ là người sở hữu về cái pháp luật và cái quy định. Thì rõ ràng là cái mà mình có thể trông đợi là người dân, từ phía người dân có thể đòi hỏi minh bạch hơn về cái việc là cần có những cái thông tin rõ ràng, ví dụ trong cái biên bản về việc là cái xe đấy ở tình trạng như thế nào, hoặc là những cái thủ tục làm việc cần thiết, bởi vì những cái quy định hành chính rồi, những cái quy định về luật của mình có lẽ nó cũng không đủ rõ ràng.
Theo ông này, sở dĩ có chuyện bắt xe, nhốt xe vô tội vạ của công an giao thông, biến một chiếc xe đang đi trở thành chiếc xe hỏng hóc, phá hoại tài sản của dân như vậy, là do luật pháp chồng chéo, tham nhũng và chiếm dụng đất, vẫn là ung nhọt, gây nhức nhối xã hội. Ở khía cạnh tham nhũng thì miễn bàn, lợi dụng vào sự sơ hở của luật giao thông và người dân thiếu hiểu biết về pháp luật, bởi mỗi năm có hàng ngàn văn bản dưới luật ra đời chẳng đâu vào đâu. Ngành công an nói chung và công an giao thông nói riêng đã hù dọa người đi đường để ăn đút lót, nhét tay hoặc làm những phiếu phạt sai luật để thu giữ xe, tạo ra nguồn thu. Nếu như được nhét tiền hối lộ thì bản thân viên công an giao thông đứng đường sẽ có tiền tươi. Trường hợp giam xe, chủ xe nộp tiền vào kho bạc thì viên công an giao thông sẽ có tiền khác thông qua chuyện luộc phụ tùng xe của dân. Vì chỉ có hai khoản này mới bù lỗ cho số tiền đút lót cho cấp trên khi vào ngành hoặc mua chỗ đứng đường. Và chuyện giam xe trong bãi là một chỉ tiêu bắt buộc, phải có một số lượng xe nhất định bị giam nhằm đảm bảo khoản thu cho ngân sách ngành và giữ bãi. Trong trường hợp ngược lại, nếu lâu ngày không có xe trong bãi, bãi sẽ bị nhà nước trưng thu để mở rộng xây dựng, bán cho các dự án. Chính vì vậy, chất đầy xe trong bãi nằm chồng chất với nhau mặc cho mưa dầm nắng cháy, mặc cho chiếc xe rệu rã, ven dỉ là cách tốt nhất để giữ bãi đất trống cho ngành, cho cơ quan. Vô hình chung, những chiếc xe phương tiện làm ăn của người dân lại thực hiện đến hai chức năng, bổ sung ngân sách ngành và ngân sách nhà nước, làm phương tiện giữ bãi cho cơ quan công an để đến khi cần thiết, họ sẽ biến bãi đất này thành những chung cư hoặc một loại văn phòng nào đó có tính hợp lệ. Ông cựu cảnh sát giao thông này đưa ra kết luận, một khi tham nhũng và vô trách nhiệm còn hoành hành, thì người dân mãi mãi là những con cá trên thớt, nhà phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang web của Ban Việt ngữ RFA tiếngviet.net, rồi bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ với một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào làn sóng trung bình, làn sóng ngắn, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, xin vui lòng để lại lời nhắn qua hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Và sau cùng, xin mời quý thính giả gặp lại Đình Bảo, chàng trai hát giọng baritone của ban nhạc AC&M nổi tiếng một thời. Các ca khúc của ban nhạc này thể hiện phối hợp giữa dân ca Việt Nam và a cappella, là thể loại không nhạc đệm được du nhập từ nước ngoài.
Có cái trong bụng, có cái trong cơn, có cái trong khéo bụng, có cái trong đền bụng, có cái trong đền bụng, ơi mê bông mà nền bụng, ơi mê bông mà nền bụng.
Một bầy tăng trình con xin
tăng cái trang,
một bầy tăng trang con xin, ấy mê lô,
lô,
lô, lô, lô, lô, lô, lô, xong, em đi tìm em nhớ thương ai, đôi con mắt em đi tìm gì, đôi con mắt em đi tìm gì, một bầy tăng trình con nhé.
Hình như tất cả những cuộc hội ngộ trong cuộc sống đều là hữu duyên, không cần biết cuộc gặp đó kéo dài bao lâu, hết cả đời người hay chỉ trong vài năm vài tháng. Cũng như câu chuyện của Đình Bảo, chàng ca sĩ có chất giọng baritone đặc biệt và ban nhạc AC&M từng được gọi là bốn chàng hoàng tử của dòng nhạc a cappella. Họ đã cùng nhau kết thành một mối tơ duyên rất đẹp trong âm nhạc. Cách đây 14 năm, có bốn chàng trai xuất thân từ nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh gặp nhau ở phong cách trình diễn và khả năng thẩm mỹ âm nhạc. Trong đó, Nam Khánh giữ bè tenor 1, Hoàng Bách tenor 2, Thùy Vũ và Đình Bảo, hai anh em ruột giữ phần bass và baritone. Tất cả những yếu tố đó, cùng với kiến thức về nhạc lý và sáng tác được đào tạo rất bài bản. Nhóm nhạc ACNM với phong cách a cappella ra đời.
Ai lên lên xứ là áng lạng cùng anh, tiếc công công bạc mẹ, sinh thành thành ra em tình tình tang tang tình 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 dân làng rằng dân làng ơi rằng có biết.
Hình ảnh và tên tuổi của ACNM đang ở đỉnh cao. Năm 2009, khi đang chiếm trọn trái tim của khán giả, thì bốn chàng trai quyết định chia tay, mỗi thành viên đi theo con đường của riêng mình. Nói về quyết định ngày đó, Đình Bảo cho biết.
Thật sự nó là một cái điều rất là ngẫu nhiên. Nhưng mà thật sự nó ngẫu nhiên, nhưng mà nó cũng là một cái điều mà phải đến, bởi vì là khi mà ACNM á là bốn thành viên, là bốn chàng sinh viên kết hợp lại với nhau khi mà còn độc thân á, thì là nó rất là dễ dàng, bởi vì mình làm vì cái đam mê của mình và mình không có nghĩ gì đến cái không bị ràng buộc nhiều về cái cuộc sống, về gia đình hay là về những cái xung quanh.
Lời chia sẻ chân tình của Đình Bảo là một thực tế trong môi trường showbiz ở Việt Nam lúc bấy giờ. Và thêm nữa, ACNM là ban nhạc duy nhất theo đuổi dòng nhạc a cappella ở Việt Nam. Nhớ lại thời gian ấy, nhiều người cho rằng ACNM đã rất liều lĩnh khi lựa chọn phong cách trình diễn và một thể loại nhạc mang đậm chất hàn lâm trưởng giả, một thể loại nhạc vào loại hiếm ở Việt Nam. Thế nhưng, các tác phẩm a cappella của ACNM như Trống Cơm, Trúc Sinh, Cò Lã lại được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ các khán giả, đặc biệt là các bạn sinh viên học sinh. Thế nhưng, nghệ thuật vị nghệ thuật và nghệ thuật vị nhân sinh thì mãi mãi là hai đường thẳng không thể gặp nhau ở cùng một điểm. ACNM cũng không ngoài điều đó.
Mà cái cát xe của một cái nhóm đó lại là chia ra bốn người. Đó, thì cho nên là nó không thể nào mà với một cái cát xe như vậy, cái thu nhập như thế không thể nào mà có thể có một cái cuộc sống ổn định để cho gia đình, cho tương lai.
Có lẽ với những người làm nghệ thuật, thì điều mà con người ta hay gọi là cơm áo gạo tiền cũng chưa hẳn là một lý do duy nhất để đưa đến quyết định cuối cùng. Và với Đình Bảo cũng thế.
ACNM đã làm việc với nhau cũng 8-9 năm, cho nên là mình cũng thấy là nó cũng đã đủ rồi. Để mà có thể đi tìm một cái gì khác, một cái sự phát triển khác cho mình về vấn đề học tập hay là về vấn đề cuộc sống. Thật sự một cái nhóm cũng Việt Nam cũng như các cái nhóm trên thế giới thì cũng không thể nào mà nó tồn tại quá lâu.
Đình Bảo chọn con đường du học và phát triển sự nghiệp ở Hoa Kỳ. Gặp lại Bảo sau gần 7 năm đến Mỹ, chàng ca sĩ đêm nay có mưa rơi vẫn còn đó cách nói chuyện nhẹ nhàng, lịch lãm. Và bây giờ, vừa là ca sĩ độc quyền, vừa là cố vấn kỹ thuật cho một trung tâm ca nhạc nổi tiếng của người Việt hải ngoại.
Ngoài cái công việc ca hát, là ca sĩ độc quyền của trung tâm với Nga, thì còn là một cái người giống như là chịu trách nhiệm về những vấn đề chuyên môn, giống như là vận bè, rồi nhiều khi là có thâu âm rồi kỹ thuật này kia. Ngoài cái việc hát đó, Bảo có một cái studio, thì Bảo gọi là cái trường âm nhạc là nhỏ thôi, không có lớn, nhưng mà nó là cái nơi mà Đình Bảo dạy học mỗi ngày từ thứ hai cho đến thứ sáu.
Những năm đầu ở xứ người hoàn toàn không dễ dàng với bất cứ một ai, với Đình Bảo cũng thế.
Lúc đầu mới qua đó thì người ta cũng không ai biết Bảo là ai hết, thì không có đi hát gì hết, bởi vì cũng không ai biết mình, cho nên là mình cũng đi học rồi cũng đi cũng dạy học dạy nhạc ở nhà đó, rồi cũng đi dạy ở trong trường college, dạy ở trong cái music department, thì cũng là kiểu như là teacher assistant thôi, chứ không phải là dạy một cách chính thức, nhưng mà mình là phụ trợ giảng đó. Xong rồi sau khoảng 3 năm bắt đầu trung tâm phía Nga, mình mới liên lạc thì mới bắt đầu làm việc với trung tâm Nga, thì trung tâm phía Nga có ký hợp đồng độc quyền.
những lần xem Bảo trình diễn trong chương trình Thúy Nga Paris by Night. Bài hát Bảo chọn không phải là nhạc a cappella, thể loại nhạc đã tạo nên hình ảnh của một Đình Bảo và AC&M. Có thể điều này được hiểu rằng, cái khó nhất của a cappella là sự cảm âm của các thành viên. Mọi người phải cùng có một sự cảm âm thì thể hiện giai điệu mới đúng.
Chủ nhật buồn đi lê thê cầm một vòng hoa đê mê,
bước chân về với gian nhà với trái tim cùng nặng nề.
Xót xa gì oan thương gì đã biết nuôi hương chia ly,
chót say mê đã yêu thì dẫu vô duyên còn nặng thế.
Cho nên phải chăng ngoài Hoàng Bách, Thùy Vũ, Nam Khánh của AC&M ngày xưa, thì Bảo đã không tìm được sự kết hợp nào khác để giờ đây có thể thực hiện những bản nhạc a cappella. Hay đó là một cách để quên đi một điều mà mình không muốn nhớ?
Thật sự là khi Đình Bảo qua đây thì mình xác định là cái con đường đi hát solo. Cho nên là mình chọn những cái ca khúc và cái thể loại, một cái phong cách riêng cho mình. Còn hát a cappella thì Đình Bảo sẽ chỉ có hát với AC&M thôi, sẽ không có hát với một nhóm nào khác hết.
Thế đó, cho dù cuộc sống cứ phải nối tiếp trôi và con người cứ phải bước đến trước, rẽ ngang bao nhiêu đoạn đường, thì những gì đã gắn liền với một quãng đời đã đi qua, khó mà thay thế được.
Khi mà qua bên Mỹ này, bắt đầu đi hát một mình, đôi khi mình nhớ lại những cái ngày xưa khi mình hát những cái buổi sinh viên mà cả 6, 7, 8 ngàn người và các bạn ấy rất là nhiệt tình, thì mình cảm thấy mình nhớ những cái sân khấu như vậy lắm. Khi mà mình nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa, mình thấy các bạn sinh viên thì bao giờ cũng rất là vui, cũng rất là nhiệt huyết. Nhớ lại những cái ngày xưa thì mình luôn luôn mình có những kỷ niệm rất là đẹp. Mặc dù Đình Bảo đi qua bên đây cũng rất là lâu rồi, nhưng mà những cái món quà mà các bạn ấy ngại gửi tặng cho Đình Bảo luôn luôn là giữ. Những cái quà lưu niệm mà các bạn sinh viên, những bạn fan ngày xưa tặng cho Đình Bảo vẫn giữ ở đây. À, mỗi lần mình nhìn về nó, mình thấy những lúc buồn đó mình cũng nhìn để mình nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa. Và
cho dù không trình diễn a cappella nữa, nhưng phong cách trình diễn và thể loại nhạc mà Bảo theo đuổi vẫn mang đậm chất thính phòng Hàn Lâm cổ điển.
Em đứng bên sông buồn, nhìn cuộc tình trôi qua và lòng người phôi pha. Trên hai đóa môi hồng, nụ cười đã đi xa. Ôi giọt nước mắt nào cho cuộc tình đầu.
Giọt nước mắt ngà của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên mà quý vị vừa nghe là ca khúc trong album Cánh Gió, CD đầu tiên của Đình Bảo do anh tự sản xuất, và trong album Cuộc Tình Đã Mất do Trung tâm Thúy Nga thực hiện trong năm 2015. Bảo vẫn chọn các ca khúc trữ tình mang đậm chất blues và jazz.
Mình là cái người xuất thân từ âm nhạc cổ điển, cho nên là cho dù mình đi đâu, có làm gì, có hát thế nào đi thì cũng nó cũng có một chút dính dáng đến Hàn Lâm, đến nhạc cổ điển. Nhưng mà khi mà mình hát những cái thể loại về mặt nhạc tình thì mình sẽ giảm bớt đi những cái kỹ thuật, mình sẽ hát nó tự nhiên hơn.
Một người quen đã đi lấy chồng, một người yêu thôi đã sang sông. Tình ngày xưa gió cuốn lâng lâng, thương những chiều nắng đến bâng khuâng. Một hạt sương thoáng rơi trong hồn, rồi ban mai chim hót bên sông.
Khẽ hỏi anh, có chăng một sự tái hợp của AC&M? Câu hỏi này xin được hỏi cho tất cả những ai đã từng yêu và vẫn sẽ mãi yêu bốn chàng trai a cappella.
Khi mà nhớ về nó thì luôn luôn nó là những kỷ niệm đẹp mà cả bốn thành viên đều rất là trân trọng, và nhất là nhớ về những khán giả của mình ngày xưa. Nhưng mà cái cuộc sống thì nó luôn luôn nó vẫn phải tiến tới, và người ta vẫn cứ phải học tập và tìm những cái điều mới mẻ cho mình. Cho nên là mình đã thấy mình nên giữ nó là một cái kỷ niệm đẹp thì nó vẫn tốt hơn.
Con đường Đình Bảo đang đi hiện nay có thể nói là khá vẹn tròn với niềm đam mê và chuyên môn âm nhạc của anh. anh viên mãn với sự lựa chọn của mình. Ba thành viên còn lại của AC&M giờ đây đều đã có một con đường sự nghiệp riêng. Mỗi một người họ đều vui và làm tốt hướng đi mình đã chọn. Có hợp thì có tan, có đi thì có về. Sự vĩnh cửu trong cuộc sống thường được xem là điều khó có thể. Quan trọng là mỗi chúng ta hạnh phúc với sự lựa chọn ấy. Đó là câu chuyện của Đình Bảo và Acapella.
Một người quen đã đi lấy chồng, một người yêu thôi đã sang sông. Tình ngày xưa gió cuốn lâng lâng, thương những chiều nắng đến bâng khuâng. Một hạt sương thoáng rơi trong hồn.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe đến phút cuối. Những bài vở đã phát đi hôm nay và cả hơn 2 tháng trước đều có thể đọc và nghe lại khi quý vị truy cập vào trang web của Đài Á Châu Tự Do. Bên cạnh đó, quý thính giả còn có thể tải ứng dụng của RFA trên iTunes hoặc Google Play để nghe các bài và chương trình của Ban Việt ngữ trên điện thoại. Có điều chi cần trao đổi góp ý, xin thư về vietweb@rfa.org. Toàn ban cùng Kính Hòa xin chào tạm biệt, kính chúc một buổi tối an lành. Mong quý vị trở lại cùng chúng tôi với chương trình phát thanh buổi sớm mai.
You have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.